Thú tu thành thần, chương 739, dỗ dành Loan Phượng, góc truyện audio.com. Băng thần làm canh rất nhanh, sau đó nhanh chóng mang ra cho mấy người nữ nhân bên ngoài. Tử Mộng luôn suýt xoa khen ngợi. Món này ngon thật đấy. Hắn ta cười nói, món này không chỉ ngon mà còn có rất nhiều tác dụng nữa cơ. Lúc này bốn người đều đã uống hết canh rồi nên tâm trạng rất thoải mái. Tử Lan cười hỏi. Canh này có những tác dụng gì? Băng thần cười nói, món này tác dụng tuy người thôi nhưng chủ yếu là dưỡng nhan cho nữ nhân, cụ thể nhất là tăng kích thước vòng một, làm mịn cho da, đồng thời cũng là thuốc tăng khả năng mang thai. Tô Linh và Loan Phượng ban đầu hơi gật gù nhưng nghe đến chức năng cuối cùng thì giật hết cả mình. Băng thần thấy phản ứng của các nàng thì mới cười nói. Ta nói đùa thôi, mọi người tỏ vẻ gì thế, thực ra thứ này chỉ dưỡng nhan thôi. Loan Phượng tức giận nhìn hắn ta, tiểu tử này càng ngày càng quá đáng, ngay cả nàng hắn cũng đùa giỡn không thương tiếc. Bữa ăn nhẹ buổi đêm kết thúc, sau đó thì ai đi về phòng người lấy, chỉ có băng thần là không đúng địa chỉ. Lúc này Loan Phượng đã bị băng thần lôi lên trên giường, khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp của nàng. Băng thần cười nói. Gì không phản kháng lại nữa ư? Loan Phượng lắc đầu gắt giọng nói. Ta không đồng ý thì ngươi lại dọa nói cho mấy nàng. Băng thần vuốt vẻ tấm lưng ngọc dỗ dành. Ta làm như thế cũng chỉ vì muốn giữ gì cho riêng mình thôi, ngươi cũng biết rằng ta thích ngươi thế nào mà gì. Loan Phượng thở dài nói, mọi chuyện dù thế nào cũng đã diễn ra rồi nhưng ngươi cần phải cho ta thời gian thích ứng với chuyện này chứ không thể nào một cái tới ngay được. Nàng hơi e lệ nói, với lại thời điểm làm chuyện kia ngươi có thể nhẹ nhàng một chút được không? Băng thần ngạc nhiên ra mặt, hắn vốn tưởng nàng sẽ bảo hắn không nên chạm vào nàng nữa nhưng không ngờ nàng chỉ yêu cầu hắn nhẹ nhàng hơn thôi. Loan Phượng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn thì yếu ớt nói. Không được sao, băng thần ôm lấy nàng nhẹ nhàng nói. Tất nhiên là được rồi, ngày mai ta phải đi đến một tuần nữa mới về, thế nên đêm này gì chiều ta nhé. Loan Phượng cười khổ nói. Ta còn có thể phản đối sao? Băng thần thấy nàng đã buông xuôi thì đưa mặt đến gần ngậm lấy làn môi mềm của nàng, chậm rãi tiến công, đôi tay tràn đầy ma lực lấy đi từng chút sức lực của Loan Phượng. Không lâu sau tiếng rên rỉ vang lên. Băng thần nhỏ giọng hỏi, dì có thấy thoải mái không? Loan Phượng xấu hổ khẽ gật đầu, chuyện này làm càng nhiều nàng càng cảm thấy thích thú, thậm chí chính nàng có đôi chút thèm muốn việc này. Nàng có lên mạng tìm hiểu thì biết nữ nhân tuổi của nàng có nhu cầu rất cao trong việc chăn gối. Ư, a, a, tiếng rên rỉ của nàng vang lên đều đều nhưng có vẻ việc hắn nhẹ nhàng không mang lại cảm xúc tốt hơn như nàng nghĩ, nàng trong vô thức đòi hỏi, sau đó nhẹ giọng nói. Nhanh lên, nhanh lên, băng thần hoàn toàn chiều theo bất cứ yêu cầu nào của nàng, nam nữ thân mật như trời đất giao dung, hai người chìm trong cơn say đến tận sáng hôm sau khi màn đêm đã dần lui thì hai người mới dừng lại, sau đó âu yếm vuốt ve nhau. Hắn ta hôn nàng một cái rồi nhẹ giọng cười nói. Cha mẹ nếu biết ta tìm được nàng dâu xinh đẹp như thế này chắc chắn sẽ vui vẻ lắm đây. Loan Phượng hai mắt lim dim yếu ớt nói. Họ mà biết thì nhất định sẽ đánh cho ngươi một trận, ta thật sự chưa từng tưởng tượng đến ngày hôm nay nhưng có lẽ nó không tệ như ta tưởng tượng. Băng thần, góc truyện audio.com, cười nói, chúng ta không làm gì sai thì có gì đâu mà tệ, dì cứ suy nghĩ thoải mái lên là được, mọi chuyện khác ta sẽ lo cho, bây giờ ta đã không còn đứa trẻ cần gì bảo bọc nữa rồi, ta đã trưởng thành, lúc này là thời điểm để ta bảo bọc lại ngươi. Loan Phượng chỉ dựa vào ngực hắn ta mỉm cười không nói gì cả, băng thần nhỏ giọng cười nói. Thực ra món canh hôm qua tác dụng quan trọng nhất chính là tăng tỷ lệ mang thai đấy. Loan Phượng giật mình mở mắt nhìn hắn nói. Ta tưởng ngươi nói đùa. Băng thần cười nói, ta thấy gì có vẻ mặt đặc sắc quá nên mới nói đó là đùa thôi chứ thật mà. Loan Phượng cắn môi rồi nói, người mau buông gì ra để gì đi mua thuốc tránh thai nếu không sẽ không kịp đâu. Băng thần giữ chặt lấy nàng nhỏ giọng nói, ta yêu ngươi thật lòng nên rất mong chờ kết tinh giữa hai chúng ta, gì rốt cuộc sợ cái gì. Loan Phượng lắc đầu khẽ vuốt mặt nói. Ta hôm qua còn nghĩ đến nếu có thai sẽ khó đối mặt với gia đình cùng những người khác thế nhưng hôm nay ta lại sợ ảnh hưởng đến tương lai của ngươi, trẻ tuổi lại giỏi giang, ngươi còn cần làm nhiều thứ chứ không phải quấn quýt bên bà già như ta. Băng thần cười nói, dì yên tâm ngươi sẽ không già đi đâu, ta dám đảm bảo chuyện đó. Loan Phượng bĩu môi nhéo lấy cái mũi của hắn ta rồi nói. Ai lại không già đi cơ chứ, ngươi an ủi ta cũng không cần phải dối lòng như thế. Băng thần lắc đầu cười nói. Có lẽ hôm qua đến giờ dì chưa soi gương rồi, để ta cho dì thấy. Hắn bế nàng bằng cai hai tay của mình, Loan Phượng giật mình nói. Ngươi lại muốn làm gì đấy băng thần, ôm nàng đến trước gương hắn mỉm cười nói. Dì nhìn xem mình có già như ngươi nói hay không. Loan Phượng nhìn vào trong gương thì cực kỳ bất ngờ, trước kia tuy nàng trẻ đẹp thật nhưng đâu đó cũng đã có chút dấu hiệu của quá trình lão hóa, nhưng lúc này da nàng trắng mềm như da em bé, gò đôi cũng đã căng tròn trở lại nhìn rất bắt mắt. Nàng giật mình quay lại hỏi Băng Thần, ngươi làm sao khiến ta trở nên trẻ như thế? Băng Thần cười nói, cái công pháp ngày hôm qua ta truyền cho mọi người tác dụng chính của có chính là giữ cho nữ nhân mãi mãi xinh đẹp, nhan sắc không bao giờ tàn phai, gì cũng thấy mình trẻ ra, bởi vì công pháp sẽ đưa gì về giai đoạn ngươi hoàn hảo nhất, cũng là quãng thời gian ngươi đã hy sinh vì ta. Loan Phương cực kỳ vui vẻ hỏi, ngươi từ đâu tìm ra thứ công pháp như thế? Băng Thần cười khổ nói, quan trọng là kết quả thôi, quá trình không cần nhắc tới, dì cứ yên tâm, chỉ cần tốt cho dì cùng cái nhà này thì cái gì ta cũng sẽ làm. Loan Phượng quay lại nhón chân lên tay quang lấy cổ chủ động hôn lấy Băng Thần, sau đó nàng nhỏ giọng nói. Băng Thần yêu ta, tất nhiên sau đó xảy ra chuyện gì ai cũng biết, Băng Thần trong lòng đang cười lớn bởi hắn biết Loan Phượng đã hoàn toàn quy tâm, phương pháp dỗ dành nữ nhân của hắn ta lại phát huy hiệu quả như mọi khơ cách chương.